Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 15 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tháng 2 năm 2022.
Theo hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà do Bộ Y tế ban hành mới đây, F0 điều trị tại nhà thực hiện tự theo dõi sức khỏe 2 lần trên ngày vào buổi sáng, chiều hoặc khi có các dấu hiệu, triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu, điều trị.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành địa phương, sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng Giáo xứ trong vận động tuyên truyền, nên nhiều thanh niên công giáo ở thành phố Thái Nguyên đã sẵn sàng tòng quân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 14 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp giao ban với các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để kiểm tra xem xét một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 2 và những tháng tiếp theo của năm 2022. Tại buổi giao ban, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã nghe một số đơn vị chuyên môn báo cáo nhanh về kế hoạch thu tiền sử dụng đất của thành phố năm 2022, tiến độ triển khai thực hiện các dự án khu dân cư Quyết Thắng – Phúc Xuân, khu dân cư Quyết Thắng – Thịnh Đán, đường gom thực hiện dự án cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2 và một số nội dung liên quan đến việc xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, trong đó có sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong những ngày qua, cũng như kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới, cùng một số nội dung quan trọng khác. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã cho ý kiến và định hướng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phụ trách các lĩnh vực, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chuyên môn bám sát mục tiêu, kế hoạch chung của thành phố trong từng giai đoạn để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ hiệu quả, khẩn trương phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề ra.
Với mục đích lựa chọn những giống mới có năng suất chất lượng tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, vụ xuân năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình giống lúa mới với quy mô 10 ha, 70 hộ dân tham gia tại 3 địa phương gồm phường Quang Vinh, tổ 8 và 9, xã Quyết Thắng, xóm Trung Thành và xã Đồng Liên, xóm Trà Viên. Trong đó, mô hình tại xã Đồng Liên có quy mô lớn nhất với 6 ha. Theo đó, 8 giống lúa thuần chất lượng cao và lúa nếp được đưa vào gieo cấy. Đó là TD25, N91, ADI28, Đại Dương 18, nếp Bảo Hương, nếp PD2, nếp Liên Hoa, Smart 56. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá phân bón. Ngoài ra, các hộ còn được tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật từ khâu gieo mạ, chăm sóc đến khi cho thu hoạch. Theo đánh giá, các giống lúa mới này đều có chất lượng thơm ngon đã được trồng thử nghiệm tại nhiều địa phương trên cả nước. Dựa trên kết quả thu hoạch, nếu các giống lúa cho hiệu quả kinh tế cao, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nhân rộng trong các vụ tiếp theo. Hiện nay, bà con tham gia mô hình đang tích cực chăm sóc mạ, chuẩn bị cho việc gieo cấy vào giữa tháng 2 này.
Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng 3.700 ha rừng tập trung, giảm hơn 770 ha so với năm ngoái. Để bảo đảm nguồn cây giống cũng như chất lượng, năng suất gỗ rừng trồng, lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, hướng dẫn bà con kỹ thuật phát dọn thực bì, quốc hố để chuẩn bị cho vụ trồng mới, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất giống kém chất lượng. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các vườn ươm từ khâu chuẩn bị hạt giống, rau ươm cho đến lúc xuất vườn. Nhờ vậy, hạn chế được tình trạng sử dụng giống không rõ nguồn gốc đưa vào sản xuất, góp phần cải thiện chất lượng rừng trồng. Được biết, toàn tỉnh hiện có gần 100 cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp, có khả năng cung cấp ra thị trường hơn 27,9 triệu cây giống. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay giá cây giống không có nhiều biến động. Cụ thể, keo tai tượng giống nội có giá từ 600 đến 700 đồng trên cây, keo tai tượng giống nhập ngoại có giá 1.000 đồng trên cây, bồ đề 800 đồng trên cây, bạch đàn nuôi cấy mô 2.700 đồng trên cây, tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Để công tác trồng rừng đạt kết quả cao, lực lượng kiểm lâm cũng đã bám sát địa bàn để rà soát, thống kê phần diện tích khai thác và hiện trường rừng tập trung, tuyên truyền và hướng dẫn các hộ trồng rừng chuẩn bị đầy đủ về vật tư phân bón, nhân lực, lựa chọn những cây giống lâm nghiệp có chất lượng để đưa vào sản xuất nhằm nâng cao sản lượng gỗ và chất lượng cây rừng.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng ca F0 và các bệnh nghi ngờ trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang có sự gia tăng đột biến. Cùng với việc học sinh quay trở lại trường học, khiến nhu cầu về tự xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại nhà bằng các kép tít xét nghiệm kháng nguyên tăng cao trong một tuần trở lại đây. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện việc tự xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế và tuyệt đối không chủ quan với kết quả tự xét nghiệm. Việc người dân sử dụng kit test nhanh kháng nguyên phần nào giúp họ yên tâm trước những diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng thời giảm tình trạng quá tải xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lê, trưởng khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Khi nếu bắt buộc chúng ta phải thực hiện test nhanh kháng nguyên thì chúng ta phải sử dụng cái sinh phẩm mà được Bộ Y tế cấp phép. Đấy là điều tiện tiên quyết để chúng ta lựa chọn, bởi vì sinh phẩm test nhanh kháng nguyên ấy phải đủ điều kiện y tế cho phép mới đảm bảo độ đặc hiệu, độ nhạy, đảm bảo tiêu chuẩn. Khi test nhanh kháng nguyên một kết quả âm tính thì không nên có tâm lý chủ quan, chúng ta vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.
Mới đây tại công văn số 571, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, bao gồm cả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, tuyệt đối không được lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tăng giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là với các thuốc, trang thiết bị y tế sử dụng trong phòng chống dịch COVID-19. Ngành cũng sẽ thực hiện thanh kiểm tra và xử lý theo quy định những vi phạm nêu trên nếu có.
Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà do Bộ Y tế ban hành mới đây, F0 điều trị tại nhà thực hiện tự theo dõi sức khỏe 2 lần trên ngày vào buổi sáng, chiều hoặc khi có các dấu hiệu, triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu, điều trị. Những việc F0 cần làm để theo dõi sức khỏe hàng ngày: chỉ số, nhịp thở, mạch, nhiệt độ, SpO2 và huyết áp nếu có thể. Các triệu chứng: mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh, gai rét, viêm kết mạc, mắt đỏ, mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy, phân lỏng, đi ngoài, ho ra máu, thở dốc hoặc khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ, không tỉnh táo. Các triệu chứng khác như đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau nhức cơ. Bộ Y tế lưu ý khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây, F0 đang điều trị tại nhà phải thông báo ngay với cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu để được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời. Khó thở, thở hụt hơi hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường, thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít thì hít vào. Nhịp thở, đối với người lớn, nhịp thở trên hoặc bằng 20 lần trên phút. Đối với trẻ em từ 1 đến dưới 5 tuổi, nhịp thở trên hoặc bằng 40 lần trên phút. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhịp thở trên hoặc bằng 30 lần trên phút. Lưu ý ở trẻ em, đếm đủ nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm yên không khóc. SpO2 thấp hơn hoặc bằng 96%, trường hợp phát hiện chỉ số SpO2 bất thường cần đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút. Khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo. Mạch nhanh trên 120 nhịp 1 phút hoặc thấp hơn 50 nhịp 1 phút. Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Thay đổi ý thức, lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt, mệt lả, trẻ quấy khóc, ly bì, khó đánh thức, co giật. Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân. Không thể uống hoặc bú kém, giảm, ăn kém, nôn ở trẻ em. Trẻ có biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống, sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi sâu tây, ngón tay, chân, sưng phù nổi hồng ban. Mắc thêm bệnh cấp tính, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Hướng dẫn của Bộ Y tế nhấn mạnh, bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người mắc COVID-19 mà thấy cần báo cơ sở y tế. Nếu F0 điều trị tại nhà bị sốt, đối với người lớn trên 38,5 độ hoặc đau đầu, đau người nhiều, uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol 0,5 g, có thể lặp lại mỗi lần 4 đến 6 giờ, ngày không quá 4 viên, uống orezon nếu ăn kém, giảm hoặc có thể dùng uống thay nước. Đối với trẻ em trên 38,5 độ, uống thuốc hạ sốt như paracetamol liều 10 đến 15mg trên 1 kg một lần, có thể lặp lại mỗi lần từ 4 đến 6 giờ, ngày không quá 4 lần. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, yêu cầu người mắc COVID-19 thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được xử trí. Nếu ép không ho thì dùng thuốc giảm ho khi ho khan nhiều. Cũng tại hướng dẫn này, Bộ Y tế lưu ý người mắc COVID-19 nên nghỉ ngơi, vận động thể lực nhẹ, phù hợp với tình trạng sức khỏe, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước, không bỏ bữa, tăng cường dinh dưỡng, ăn đầy đủ chất, ăn trái cây, uống nước hoa quả và suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái. Theo hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà do Bộ Y tế vừa ban hành nêu rõ, đối với khám bệnh, kê đơn điều trị tại nhà cho F0 được thực hiện bởi trạm y tế lưu động hoặc đội y tế lưu động. Căn cứ vào số ca mắc và khu vực có ca mắc trên địa bàn phường xã để thành lập các trạm y tế lưu động hoặc đội y tế lưu động sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh tại nhà. Về kê đơn, cấp phát thuốc điều trị triệu chứng cho F0 tại nhà. Nếu F0 sốt, đối với người lớn trên 38,5 độ hoặc đau đầu, đau người nhiều, uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol 0,5 gram, có thể lặp lại mỗi lần từ 4 đến 6 giờ, ngày không quá 4 viên. Uống Orezon nếu ăn kém, giảm hoặc có thể dùng uống thay nước. Đối với trẻ em, trên 38,5 độ, uống thuốc hạ sốt như paracetamol liều từ 10 đến 15mg trên 1 kg trên lần, có thể lặp lại mỗi lần từ 4 đến 6 giờ, ngày không quá 4 lần. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, yêu cầu người mắc COVID-19 thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được xử trí. Nếu F0 bị ho thì dùng thuốc giảm ho khi ho khan nhiều. Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho F0 tại nhà: về thuốc hạ sốt, giảm đau, paracetamol, cho trẻ em, gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg. Cho người lớn, viên nén 250mg hoặc 500mg. Thuốc kháng virus, lựa chọn một trong các thuốc sau: Favipiravir 200mg, 400mg, viên. Monopiravir 200mg, 400mg, viên. Thuốc chống viêm, corticosteroid, đường uống. Thuốc không phát sẵn cho người mắc COVID-19, thuốc phải được bác sĩ kê đơn theo quy định tại hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh COVID-19. Lựa chọn một trong các thuốc sau: Dexamethasone 0,5mg, viên nén. Methylprednisolone 16mg, viên nén. Thuốc chống đông máu đường uống, thuốc không phát sẵn cho người mắc COVID-19, thuốc phải được bác sĩ kê đơn theo quy định tại hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh COVID-19. Lựa chọn một trong các thuốc sau: Rivaroxaban 10mg, viên nén. Apixaban 2,5mg, viên nén. Tại hướng dẫn này, Bộ Y tế đưa ra một số lưu ý về thuốc kháng virus, thuốc chống viêm, corticosteroid và thuốc chống đông máu. Thuốc kháng virus dùng sớm ngay sau khi có chẩn đoán xác định mắc COVID-19, tốt nhất trong 5 ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng, ưu tiên sử dụng cho những trường hợp có triệu chứng hoặc có nguy cơ cao bệnh tiến triển nặng như người trên 65 tuổi, chưa tiêm đủ liều vaccine, có bệnh nền không ổn định. Chỉ định điều trị kết hợp đồng thời thuốc chống viêm, corticosteroid và thuốc chống đông máu khi người bệnh COVID-19 có bất kỳ một trong các dấu hiệu sớm của suy hô hấp và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh COVID-19. Theo đó, các dấu hiệu suy hô hấp là khó thở, thở hụt hơi hoặc khó thở tăng lên khi vận động, đứng lên, đi lại trong nhà hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường, thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít thì hít vào. Nhịp thở, ở trẻ em đếm đủ nhịp thở trong một phút khi trẻ nằm yên không khóc. Trên hoặc bằng 20 lần trên phút ở người lớn. Trên hoặc bằng 30 lần trên phút ở trẻ em từ 5 dưới 12 tuổi. Trên hoặc bằng 40 lần một phút ở trẻ em từ 1 đến dưới 5 tuổi. SpO2 nhỏ hơn hoặc bằng 96% khi phát hiện bất thường đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo. Khi kê đơn, lưu ý kiểm tra kỹ các chống chỉ định, khai thác thông tin về các thuốc người bệnh đang sử dụng để tránh các tương tác thuốc nghiêm trọng khi kê đơn. Tư vấn cho người bệnh hoặc người chăm sóc nhận biết một số tác dụng không mong muốn quan trọng của thuốc để kịp thời phát hiện và xử trí phù hợp trong quá trình sử dụng. Theo hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, có 3 tiêu chí lâm sàng đối với F0 được điều trị tại nhà. Thứ nhất là người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm real-time RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành, không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, tiêu chảy, chảy mũi, mất mùi, mất vị. Thứ hai, không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy. Nhịp thở thấp hơn 20 lần trên phút. SpO2 trên 96% khi thở khí trời. Không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít thì hít vào. Thứ ba, không mắc bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành địa phương, sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng Giáo xứ trong vận động tuyên truyền, nên nhiều thanh niên công giáo ở thành phố Thanh Nguyên đã sẵn sàng tòng quân.
Học xong trung học phổ thông, anh Ngô Thế Đạt, sinh năm 2000, xóm Nhà Thờ, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, giáo dân giáo xứ Tân Cương, không xác định đi học chuyên nghiệp mà đi làm công nhân tại nhà máy Samsung để giúp đỡ bố mẹ với mức thu nhập ổn định. Nhưng mong muốn thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với quê hương đất nước, anh tạm gác lại việc làm kinh tế để xung phong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trò chuyện với chúng tôi, Ngô Thế Đạt tâm sự.
Lúc mà em được nhận lệnh gọi thì em thấy hơi hồi hộp. Lúc mà em đi khám về em cảm thấy là mình sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Quá trình khám sơ tuyển, giáo xứ Tân Cương đã động viên các gia đình có thanh niên tham gia khám tuyển. Đối với những thanh niên đi làm ăn xa, chính quyền địa phương cùng với giáo xứ vận động gia đình, động viên con em về khám tuyển. Với những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các giáo xứ và địa phương đều dành sự quan tâm, động viên kịp thời để các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Ông Ngô Văn Thuần, bố của tân binh Ngô Thế Đạt cho biết.
Giáo hội cũng tuyên truyền, cũng nói là cho các cháu lên đường để đóng góp cho xã hội. Gia đình cũng muốn là cháu nó vào đấy là để rèn luyện.
Xã Tân Cương có tới 45% đồng bào theo đạo Công giáo. Năm nay, trong số 17 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ của xã Tân Cương, có 7 người Công giáo, nhiều nhất của thành phố Thái Nguyên. Quá trình gọi công dân nhập ngũ khám tuyển, chính quyền địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với các giáo xứ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động thanh niên Công giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân với đất nước, đồng thời dành sự quan tâm, động viên kịp thời để các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Đến nay, cả 7 thanh niên đều đã nhận lệnh, nhận quân tư trang và sẵn sàng lên đường tòng quân. Nói về công tác phối hợp với ban hành giáo trong công tác tuyển quân tại xã Tân Cương, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đều có những cái mối quan hệ liên hệ rất là mật thiết, chặt chẽ với ban hành giáo của nhà thờ. Để động viên các cái gia đình, bà con theo đạo Thiên Chúa, thế rồi thì nhất là thanh niên theo đạo Thiên Chúa là xác định được cái trách nhiệm bổn phận của mình.
Trung tá Đặng Đình Thượng cho biết do làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự cũng như các chế độ trong quân ngũ nên nhân dân đã nhận thức đúng đắn của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Đầu thì các cái công dân đó thì có thể chưa nắm được hết. Sau khi là tuyên truyền hiểu rõ được cái luật nghĩa vụ quân sự, thời gian thực hiện này, nhiệm vụ và trong đó thực hiện những nội dung gì đấy, và đã có cái công tác bảo đảm của nhà nước từ chế độ tiêu chuẩn rồi công tác huấn luyện vân vân, thì từ đó là các công dân đã hiểu ra và cũng nắm được cái nội dung đó là rất yên tâm.
Năm 2022, thành phố Thái Nguyên có 262 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 63 công dân trúng tuyển nghĩa vụ công an. Trong đó có 20 công dân là người công giáo. Đến nay, thanh niên công giáo nói riêng và thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ của thành phố Thái Nguyên nói chung đã hăng hái tòng quân. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành địa phương với sự hỗ trợ tích cực của các cha xứ, linh mục, hội đồng giáo xứ trong vận động tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến người dân. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần của người công giáo, kính Chúa, yêu nước, các thanh niên sẽ hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang rất phức tạp, khó lường. Số ca F0 mỗi ngày tăng nhanh và nhiều. Trong ngày 14 tháng 2, thành phố đã có trên 800 ca F0 và đã có các ca tử vong vì COVID-19. Trước tình hình trên, nếu chúng ta không có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn, sẽ dẫn đến việc quá tải trong hệ thống y tế cũng như khó khăn trong công tác bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mọi người. Do đó, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sẽ quyết định thành công trong công tác phòng chống đại dịch. Để sớm kiểm soát được dịch bệnh, giảm đến mức thấp nhất số ca mắc, số ca F0 chuyển nặng hoặc tử vong, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị: 1. Mỗi người dân hãy tự bảo vệ bản thân mình trước dịch bệnh, không được chủ quan coi nhẹ việc nhiễm COVID-19. Vì lúc dương tính thì triệu chứng nhẹ chỉ như cúm thông thường, nhưng sau khi khỏi bệnh thì có thể có những di chứng hậu COVID ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và năng lực làm việc của mọi người. Vì thế, mỗi người hãy tự giữ gìn bảo vệ cho mình cẩn trọng nhất, không để nhiễm COVID. Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, vì ai cũng có thể là nguồn lây bệnh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người nếu không cần thiết. Tự giác khai báo y tế để được hỗ trợ và hướng dẫn. Nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, có thể tự test nhanh, sàng lọc COVID-19, kịp thời cách ly, điều trị, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Mỗi người cần chú ý chăm lo sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của bản thân để chống lại dịch bệnh xâm nhập vào cơ thể, giữ gìn sức khỏe lâu dài. 2. Phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân và các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để phát hiện, quản lý các F1, F0 chặt chẽ, quan tâm hỗ trợ, tư vấn, chăm sóc người nhiễm bệnh chu đáo, đặc biệt phát huy hệ thống Zalo để liên lạc, nắm bắt thông tin và hỗ trợ người dân kịp thời. 3. Mỗi đồng chí, cán bộ, nhân viên, lực lượng y tế hãy cố gắng khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân để thành phố chúng ta nhanh chóng vượt qua giai đoạn dịch bệnh này. Dẫu biết khó khăn vẫn còn đang phía trước, mọi người dân hãy bình tĩnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với các cấp ngành chức năng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên, chiến sĩ tích cực trên mặt trận phòng chống COVID-19. Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Bước 1. Chuẩn bị. Bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Lưu ý sử dụng bộ sinh phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép. Đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất. Sát khuẩn tay bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi lấy mẫu. Bước 2. Thu thập mẫu. Mẫu ngoáy dịch thị hầu. Tư thế ngồi hoặc nằm, đầu nghiêng về phía sau một góc 70 độ. Sử dụng que lấy mẫu thị hầu. Cầm cán que, nhẹ nhàng xoay và đưa đầu bông qua lỗ mũi, đẩy dọc sàn tới khoang mũi hầu cho đến khi thấy có lực cản nhẹ. Xoay que 3 lần và giữ yên 10 giây. Nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi, cho vào ống chứa sẵn dung dịch đệm trên mẫu. Ngoáy dịch mũi, tư thế ngồi hoặc nằm, đầu nghiêng về phía sau, cầm cán que lấy mẫu, nhẹ nhàng đưa đầu bông vào lỗ mũi thứ nhất, cho đến khi thấy lực cản nhẹ sâu khoảng 2 cm. Xoay que 3 lần và giữ nguyên đầu bông 10 giây, tiếp tục xoay cho đến khi đầu bông ướt hoàn toàn. Chuyển sang lỗ mũi thứ hai và thực hiện như lỗ mũi thứ nhất, nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi, cho vào ống chứa sẵn dung dịch đệm chiết mẫu. Bước 3, tách chiết mẫu. Nhúng đầu que vào ống chiết, xoay và miết đầu vào thành và đáy ống 10 lần, để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút. Chuyển tay lên phần thân ống, bóp chặt và rút từ từ que mẫu nhằm vắt sạch toàn bộ dung dịch còn đọng trên đầu tăm bông. Đậy chặt nắp ống chiết, lắc ống theo chiều ngang 10 lần, lắc kỹ cho đến khi dung dịch đồng nhất. Khi lắc, tránh để dung dịch chạm tới đầu lọc của nắp nhỏ giọt. Nhỏ 3 giọt mẫu vào ô nhận mẫu của khay thử, bắt đầu đếm thời gian. Đọc kết quả sau 15 phút theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không đọc kết quả sau 20 giây. Bước 5. Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng. Cho vào túi riêng, buộc kín, xử lý theo quy định của cơ quan chức năng. Lưu ý, nếu kết quả dương tính, tự cách ly và báo ngay cho y tế địa phương. Nếu kết quả âm tính, không chủ quan, tuân thủ 5K và hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 2 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888-143-115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.